Thanh Ngôn xin kính mời quý vị thính giả nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Tổng trưởng về chăm sóc cao niên cho biết tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc người cao niên đang được giải quyết. Chính phủ liên bang đang cân nhắc các phản ứng đối với dự đoán thiếu khí đốt. Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. Và tại Việt Nam, một nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng mặc sắc phục công an mang súng AK. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng về chăm sóc cao niên Annika Wells cho biết bà hy vọng sự thay đổi trong báo cáo dữ liệu về tiêm chủng tại các viện dưỡng lão sẽ thúc đẩy nhanh hơn việc tiêm chủng liều vaccine COVID-19 thứ tư. Kể từ hôm nay, 1 tháng 8, dữ liệu tiêm chủng cho từng viện dưỡng lão sẽ được công bố trực tuyến. 79% người cao tuổi ở viện dưỡng lão đã tiêm liều vaccine thứ tư và bà Wells nói rằng bà muốn con số đó là 100%. Rõ ràng, con số đó vẫn còn lâu mới đạt được 100%. Đó là những gì chúng tôi đang hướng tới. Điều khó khăn là một khi viện dưỡng lão bùng phát dịch bệnh thì nhóm tiêm chủng không thể vào đó được. Bởi vì vậy, họ phải quay trở lại 3-4-5 lần, nhưng họ đang cố gắng làm điều đó. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ bùng phát trong viện dưỡng lão, với gần 10.000 người bị nhiễm coronavirus trên hơn 1.000 viện dưỡng lão. Bà Wells nói rằng chính phủ đang hành động để khắc phục tình trạng thiếu nhân viên tại viện dưỡng lão. Một điều khác mà chúng tôi đang làm là cố gắng tăng lương cho nhân viên chăm sóc cao niên. Vì vậy, đến ngày 8 tháng 8, chính phủ sẽ đưa quy trình của chúng tôi vào Ủy ban Công bằng Việc làm. Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy xếp hạng ủng hộ ông ở mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một thủ tướng mới. Báo chí cho thấy tỷ lệ hài lòng của cử tri đối với ông Albanese là 61%, kết quả tốt nhất cho một nhà lãnh đạo mới được bầu kể từ khi biện pháp này bắt đầu vào năm 1985. Ông Albanese cũng dẫn đầu trong số thủ tướng được thích với 59% so với 25% của thủ lãnh phe đối lập Peter Dutton. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Adelaide, thủ tướng nói rằng tất cả chỉ là vấn đề quan điểm. Ông nói, các cuộc thăm dò sẽ tăng và giảm. Tôi chỉ đang làm công việc mà tôi được bầu ra để làm. Rõ ràng là khi bạn nhận được một số phản hồi tích cực, thì đó là điều tốt. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Vì vậy tôi rất ý thức về điều đó. Nhưng tôi tin rằng mọi người đang hưởng ứng chương trình nghị sự tích cực mà chính phủ mới đề ra. Các nhà hoạt động vì người tị nạn đã hoan nghênh việc đưa ra một dự luật lên nghị viện kêu gọi chấm dứt việc giam giữ vô thời hạn đối với những người tị nạn. Dân biểu độc lập Andrew Wilkie đã đưa ra dự luật trước Hạ viện quy định khung thời gian giam giữ, đưa ra các điều kiện tối thiểu và quy định việc giám sát độc lập hệ thống nhập cư đối với cả việc giam giữ trong và ngoài nước. Sana Favaro từ Trung tâm Tài nguyên Người xin tị nạn cho biết hệ thống hiện tại được thiết kế để trừng phạt những người xin tị nạn vì tìm kiếm sự an toàn bằng cách khiến họ bị cô lập và khiến cho họ không được tiếp cận hỗ trợ pháp lý và tư vấn. Bà nói rằng sự thay đổi là rất cần thiết. Sự giam giữ chia cắt các gia đình, nhốt mọi người một cách không cần thiết và gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Chúng tôi có khung thời gian giam giữ đã vượt quá hơn 700 ngày là thời hạn tạm giam trung bình đối với một người nào đó. Một báo cáo quan trọng về nguồn cung cấp khí đốt của Úc dự đoán rằng khí đốt sẽ thiếu hụt đáng kể dọc theo bờ biển phía đông vào năm tới. Sự thiếu hụt dự kiến chủ yếu ảnh hưởng đến New South Wales, Victoria, Nam Úc, Tasmania và lãnh thổ thủ đô, với hậu quả ít nghiêm trọng hơn đối với Queensland. Báo cáo của Ủy ban về Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc cho biết sự thiếu hụt sẽ phát sinh vào năm 2023 nếu như tất cả lượng khí đốt dư thừa đều bán ra nước ngoài. Cơ quan quản lý cạnh tranh đã thúc giục chính phủ liên bang và các nhà xuất khẩu khí đốt làm việc cùng với nhau để tăng nguồn cung trong nước. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cho biết ông đang xem xét các đề xuất của báo cáo. liên quan đến nhà ở. Giá nhà đất đang sụt giảm mạnh ở Sydney và Melbourne, và dữ liệu từ CoreLogic cho thấy giá trị nhà ở đã giảm 1.3% trên toàn nước Úc trong tháng 7 vừa qua, mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp. Giá nhà đã giảm 2% so với mức đỉnh của tháng 4, mặc dù hầu hết các chủ nhà vẫn lạc quan sau khi giá trị nhà ở trên toàn quốc tăng gần 29% trong thời kỳ đại dịch. Bất chấp sự sụt giảm hàng tháng, giá nhà ở thủ đô đã tăng 5.4% trong năm vừa qua, trong khi giá nhà ở vùng nông thôn tăng hơn 17%. Các thành viên trong gia đình của những người Úc mất tích đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin về người thân của họ xin hãy lên tiếng khi Úc đánh dấu tuần lễ người mất tích quốc gia từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 6 tháng 8. Hơn 53.000 người đã được báo cáo mất tích ở Úc vào năm ngoái, nhưng có đến khoảng 2.500 người mất tích trong thời gian dài. Hồ sơ của nhiều người mất tích có thể được tìm thấy tại trang web của tuần lễ người mất tích năm nay, withoutthem.com.au. Nếu có ai biết thông tin của người mất tích, họ được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát cũng nói rằng những người mất tích có thể liên lạc với cảnh sát để cho gia đình của họ biết là họ vẫn an toàn. Nếu như những người mất tích từ 18 tuổi trở lên và không muốn gia đình biết nơi ở của họ, thì quyền riêng tư của họ sẽ được tôn trọng. Về tình hình COVID-19, tiểu bang New South Wales hôm nay ghi nhận 7 ca tử vong và 9.471 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Victoria ghi nhận 7.678 ca nhiễm mới, không có ca tử vong. Tasmania ghi nhận thêm 690 trường hợp mới và 2 ca tử vong, đó là một phụ nữ 50 tuổi và một phụ nữ 80 tuổi. Cảnh sát liên bang đã thu giữ hơn 10 triệu đô la tài sản, bao gồm 8 căn nhà, 4 xe sang, đồ xa xỉ, tiền mặt và tiền điện tử, trong khi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về rửa tiền. Hai ngôi nhà và một kho hàng ở Canberra đã bị khám xét vào thứ Năm tuần trước. Một người đàn ông 35 tuổi bị buộc tội xử lý các tài sản bị nghi ngờ là tiền tội phạm. Cảnh sát sẽ cáo buộc ông ta rửa tiền mặt và tiền điện tử từ việc bán danh tính bị đánh cắp và hàng hóa bất hợp pháp. Ông ta cũng bị cáo buộc kiếm tiền từ các trò gian lận và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Người đàn ông có thể phải đối mặt với 3 năm tù nếu bị kết tội. Ấn Độ vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ ở bang Kerala. Nạn nhân là một người đàn ông 22 tuổi mới trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Người này được cho là không có biểu hiện của bệnh đậu mùa khỉ khi trở về. Chính quyền bang Kerala đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu đầy đủ thông tin liên quan ca tử vong này. Đến nay, Ấn Độ chỉ mới ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 3 trường hợp ở bang Kerala và 1 trường hợp ở New Delhi. Về tình hình Ukraine, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vẫn chưa được phép đến thăm địa điểm xảy ra vụ tấn công vào hôm thứ Sáu, khiến hàng chục tù nhân chiến tranh Ukraine thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, Nga đã mời các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ đến để điều tra những cái chết tại cơ sở Olinivka do Velikhai được Moscow hậu thuẫn ở miền đông Ukraine kiểm soát. Trong một tuyên bố, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết họ vẫn chưa nhận được sự chấp thuận để vào địa điểm nói trên, đồng thời yêu cầu họ cần phải được vào kiểm tra ngay lập tức. Một thông tin đáng chú ý khác, hình ảnh vệ tinh mà hãng Asian Nikkei được tiếp cận cho thấy bãi thử hạt nhân mới của Trung Quốc ở Tân Cương. Việc này làm dấy lên câu hỏi từ các chuyên gia rằng có phải Trung Quốc đang có một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Hoa Kỳ hay không? Các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều mái che được dựng lên tại một sườn núi gần hồ nước mặn khô cạn Lấp Nua, đông nam của Tân Cương. Hình ảnh cũng cho thấy các đường điện đã lắp đặt thêm và một nơi được xây mới có thể được dùng làm nhà kho chứa chất nổ. Từ năm 2020, các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy hoạt động san ủi đất ở Lấp Nua. Hồi năm ngoái, xe tải hoạt động tại đây và đường điện được thiết lập vào đầu năm nay. Và từ tháng 7 năm ngoái, các nhà khoa học Mỹ đã có báo cáo cho biết một hình ảnh vệ tinh từ Tân Cương cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng một hầm chứa tên lửa hạt nhân, có thể chứa khoảng 110 hầm phóng tên lửa hạt nhân. Tại Myanmar, người đứng đầu quân đội tướng Min Aung-Hlaing sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết vào hôm nay, Reuters đưa tin. Chính phủ Myanmar lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp là sau khi quân đội tiếm quyền từ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái. Liên quan đến Việt Nam, một nghi phạm dùng súng AK và mặc sắc phục công an cướp hai tiệm vàng ở chợ Đông Ba đã bị bắt, truyền thông Việt Nam đưa tin. Vụ việc xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều hôm qua, 31 tháng 7, trước sự chứng kiến của nhiều người tại khu chợ lớn nhất thành phố Huế. Một nhân chứng làm việc kế bên tiệm vàng bị cướp nói với BBC rằng người này nghe nhiều tiếng súng được cho là của nghi phạm bắn ra khi chạy ra khỏi tiệm vàng. Truyền thông Việt Nam đưa tin nghi phạm bị bắt vào khoảng 14 giờ chiều hôm qua. Ít nhất có hai tờ báo là VN Express và Thanh Niên đã đưa hình ảnh nghi phạm mặc sắc phục công an và mang súng AK tại nơi xảy ra vụ cướp. Báo VN Express chiều 31 tháng 7 đã mô tả nghi phạm là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, mang quân hàm đại úy, công tác tại trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. Nhưng sau đó, báo này sửa lại bản tin, gỡ bỏ chi tiết mang quân hàm đại úy công tác tại trại giam Bình Điền và chỉ còn giữ thông tin về tên tuổi của nghi phạm. Tiếp theo là tin hối suất. Giá một Úc Kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 69.95 xu Mỹ và 16.247 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 2 tháng 8. Tại thành phố Perth, có mưa rào, trời nhiều gió, nhiệt độ từ 10 đến 16. Adelaide cũng mưa, 7-16. Melbourne trời trở gió, có chút mây, 9-16. Hobart mây rải rác, 7-14. Canberra sáng sớm có sương giá, ban ngày hầu như nắng, nhiệt độ từ -2 đến 14. Wollongong, Sydney và Newcastle đều nắng. Wollongong 9-19, Sydney 6-18, Newcastle 6-20. Brisbane hầu như nắng, 12-24. Cairns mây mù vài nơi, 20-28. Và Darwin trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 20 đến 31.